đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 27 tháng 2 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trái tim đại từ bi của mẹ Hiền Quang Âm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, người ta hay hiểu rằng Đức Quang Âm có cái hành từ bi, và hành từ bi đó lúc nào cũng cần phải có lý trí đi theo như là một bổ sung. Thực sự mà nói, hiểu như vậy là hiểu một cách hời hợt. Theo cái thế gian thường tình, nghĩ rằng tình cảm lúc nào cũng phải có lý trí. Bởi vì tình cảm mà không có lý trí, đó là tình cảm mê muội. Và ngược lại, lý trí mà không có tình cảm thì đó là một lý trí khô cứng. Nhưng mà trong cái đạo của Phật, hai chữ từ bi của Phật giáo không nên hiểu một cách nhì nguyên, hời hợt và nông cạn như vậy. Bởi vì nếu ta có thể hình dung cái trái tim của mẹ Hiền Quang Âm, cái trái tim của tất cả chư Phật là một cái tâm trong suốt, không có bờ mé, không có giới hạn. Và ở trong cái trái tim trong suốt, không bờ mé, không giới hạn đó, trí và bi tất cả đều viên mãn hết cả. Người ta không thể nào nói tới đại trí mà không nói tới đại bi, cũng như ngược lại, nói đại bi mà không nói tới đại trí. Lý do là bởi vì trí và bi ở nơi Đức Phật, ở nơi cái đạo của Phật, đó không phải là hai cái gì riêng tư khác biệt với nhau. Bởi vì trong trí nó có bi, bởi vì trong bi có trí. Và thậm chí ta có thể nói thêm nữa rằng trí chính là cái để làm cho bi viên mãn, và ngược lại, bi cũng chính là cái để làm cho cái trí đó trở thành trí tuệ bát nhã ba la mật. Tại sao như vậy quý vị? Nếu như ta chỉ nói từ bi không thôi, nếu như ta chỉ nói tới từ bi như lòng thương người, thương đời, thương tất cả chúng sanh, nếu chỉ nói như vậy không thôi, thì làm sao ta có thể có được cái từ bi thực sự? Bởi vì từ bi thực sự không chỉ là cái lòng thương người, thương đời, mà đó là cái từ bi từ ở nơi cái sự thực chứng về cái vô ngã của tất cả vạn pháp. Nếu như ta vẫn thấy mình và người khác biệt, nếu như ta vẫn còn phân biệt bên này bên kia, nếu như ta vẫn còn tham sân chấp ngã ở trong si mê tâm tội, thì không thể nào mà cái tâm đại từ bi có thể hằng khởi lên được. Tại sao Bồ Tát Quan Âm lại có thể thương hết tất cả chúng sanh trên đời? Và trong cái trái tim từ bi tình thương đó không hề có một mảnh vê phân biệt, đây là người thân, kia là kẻ sơ, đây là người giàu, kia là kẻ nghèo, đây là người bạn, đấy kia là kẻ thù. Không, trong trái tim đó không có bạn thù, trong trái tim đó không có ta người, trong trái tim đó không có chủng loài này khác với chủng loài kia, không có người này khác với kẻ đó. Bởi vì đó là cái trái tim vô ngã, bằng trí tuệ mà quán chiếu, thấy tất cả thế gian này là hư huyễn. Cũng bằng trí tuệ quán chiếu mà thấy, ở trong cái cảnh giới của vô ngã đó, ta chẳng khác gì người, người chẳng khác gì ta. Cho nên, một chúng sanh đau khổ là Bồ Tát đau khổ, một chúng sanh an vui là Bồ Tát an vui. Bởi vì cái đau khổ của bất cứ một ai cũng là của chính mình, và hạnh phúc của bất cứ một ai cũng là hạnh phúc của chính mình. Đạo của Phật hay nói tới cái hình ảnh của một người mẹ thương cái đứa con duy nhất của mình. Ở trong tình thương đó không hề ngăn cách, không hề chia rẽ, không hề phân biệt. Thì cũng như vậy, trong cái trái tim của Bồ Tát Quan Âm nhìn tất cả chúng sanh như một người mẹ với cái trái tim thương đứa con ruột thịt của mình không khác. Trong cái tình thương đó không phân biệt, không ngăn cách, không kỳ thị. Nhưng làm sao để có cái không phân biệt, không ngăn cách nếu như mình không thực chứng được cái vô ngã của tất cả vạn pháp? Nếu như mình vẫn sống với cái tham sân chấp ngã, sống với cái tâm vị kỳ hẹp hòi, một cái tâm như vậy, thấy đây là của mình, đây là không phải của mình, thấy đây là bạn của mình, kia là thù của mình, trong một trái tim như vậy, làm sao mình hiểu được hai chữ vô ngã, quý vị? Làm sao ta hiểu được vô ngã nếu ta không từ đương thân nhảy vào ở trong đống lửa, nếu ta không thể nhảy vào như một vị như là thiền tài đồng tử, nhảy vào giữa rừng đao kiếm chĩa lên mình như vậy? Bởi vì có vào đó thì mình mới thực chứng được cái gọi là vô ngã ở nơi con người này của mình. Còn nếu không, mình vẫn ôm lấy cái thân này của mình, ôm lấy con người của mình. Và chỉ cần thân này là của mình, con người này là của mình, là mình đã bắt đầu vạch ra cái biên giới, bắt đầu chia phe, chia phái, để mà phân biệt, để mà kỳ thị, để mà tranh chấp. Trong trái tim từ bi không có như vậy. Cho nên từ bi và trí tuệ trong đạo của Phật, nó hòa với nhau, nó không có phân ra, từ bi là phải có trí tuệ, trí tuệ là phải có từ bi. Nói đó chỉ mình nói theo cái lẽ thường tình của con người ở trong cuộc sống. Thêm nữa, đó là lý do tại làm sao mình không thể ngồi ở trong chùa mà nói hai chữ từ bi, mà chính mình phải đi vào đời, phải học hết tất cả những bài học ở trong cái đời sống này. Mình phải đi vào đời, đem thân mình mà chứng nghiệm tất cả những bài học vô thường vô ngã của đời sống, để từ ở cái chỗ thành tựu đại trí đó mà thành tựu viên mãn được cái đại bi tâm ở cái con người của mình. Cũng như vậy, nếu như mình không có cái tâm từ bi, đi vào đời để thương đời, cứu đời, làm sao mình học được hai chữ vô ngã, vô thường, quý vị? Mình mở miệng thì nói vô thường, mà thực sự mình không hiểu vô thường là cái gì. Ngoài trừ, vô thường là không thường còn, là thay đổi thế này thế khác. Nhưng mà đó chỉ là cái hiệu ở nơi ngôn từ, ở nơi khái niệm. Nó không phải là cái thực chứng ở nơi từ thân của mình. Đó là lý do lại làm thế nào để hiểu được hai chữ vô thường. Mình phải quán chiếu ngay ở nơi thân mình, ở nơi tâm mình, để thấy được cái vô thường nằm ở nơi đó, trong từng sinh diệt sát na. Mình không hiểu được hai chữ vô thường như vậy, không thực chứng được hai chữ vô thường. Cho nên khi mà cái cảnh vô thường nó đến thì mình than khóc, mình trách móc, mình đau khổ, mình tuyệt vọng, mình chửi đời, mình oán người đủ thứ hết cả. Đã vô thường thì cái nhà của tôi cháy đi, cái gì mà ngồi đó than khóc? Đã vô thường thì cái người thân của tôi chết đi, có gì phải than khóc? Đã vô thường thì cái thân này có bệnh, thân này có chết, tại sao mình còn oán trách trời đất để làm cái gì? Sợ gì mà mình oán trách như vậy? Là bởi vì mình không từ thân thực chứng cái vô thường đó. Mình chỉ mở miệng nói cho vui thôi. Cũng giống như hai chữ vô ngã vậy. Rõ ràng ai cũng ôm lấy một cái bản ngã của mình. Vậy bởi vì ôm lấy bản ngã cho nên ai nói nghịch ý mình thì mình tức mình giận. Ai nói thuần theo ý mình thì mình hạ hê sung sướng. Kẻ kia là thù về ta chỉ là bởi vì kẻ đó chống đối ta. Nhưng mà ta còn không có thì lấy đâu mà chống đối. Kẻ kia là bạn ta bởi vì kẻ đó lúc nào cũng ủng hộ ta, đi theo ta, ca ngợi ta, tâng bốc ta. Không hiểu được rằng khi mình khởi lên cái tâm niệm như vậy, phản ứng bằng cái thái độ tâm linh như vậy, mình đang ôm lấy cái bản ngã của mình ở nơi con người. Những hờn, những giận, những thương, những ghét, những thái độ hành xử của mình trong cuộc sống, hãy suy gẫm mà xem, có phải rằng tất cả đều xuất phát từ cái bản ngã của mình không thôi? Thực sự khi anh khen tôi mà tôi cảm thấy sung sướng, thực sự không phải tôi sung sướng mà chính cái bản ngã của tôi là sung sướng. Sướng quá, tự nhiên có người đưa cái bản ngã mình lên trời luôn. Khi mà anh chê bai, khi anh chỉ trích tôi, không phải là bởi vì tôi bực mình, tôi phiền muộn, mà chỉ bởi vì cái tôi có đâu, mà chính là cái bản ngã mình ôm chấp bao nhiêu lâu nay. Cái đó nó bực mình, cái đó nó phiền muộn, bởi vì nó không được thỏa mãn, nó không được ve vuốt. Điều này tôi nói hơi cao một chút, nhưng hãy suy gẫm cho kỹ để thấy rằng tất cả mọi cái thái độ của mình trong cuộc sống này, những thương, những ghét, những ưa, những không ưa, tất cả đó đều là biểu hiện cho một cái sự ôm chấp lấy cái bản ngã không dứt bỏ đi được. Chính cái bản ngã của mình nó buồn, nó vui, chính cái bản ngã đó nó sướng, nó khổ. Cho nên mình vẫn nói vô ngã. Nói vô ngã trong chùa, nói vô ngã ở bất cứ chỗ nào, nhưng mà mình vẫn ôm một cái bản ngã hết sức to lớn. Và đó cũng là lý do để giải thích tại sao bất cứ chỗ nào, bất cứ một tập hợp nào cũng đầy những gây gỗ tranh chấp thị phi. Là tại sao? Bởi vì ai cũng ôm cái bản ngã của mình, đem cái bản ngã đó ra và đối chọi với bao nhiêu bản ngã khác. Cho nên nghĩ cho cùng, có ai ưa ai đâu quý vị, có ai thương ai thực sự đâu. Chỉ thương cái miệng cho vui, chỉ ưa cái bề ngoài cho có, còn ai thực sự thương mình đâu. Là bởi vì ai có cái bản ngã cả, và họ lo thương cái bản ngã của họ, đâu còn chỗ nào để mà thương mình, thương kẻ khác nữa đâu. Bản ngã từ nó thương đó, và cũng vì cái bản ngã như vậy, chỉ biết thương là cái bản ngã mình như vậy. Cho nên nó phải tranh chấp đối kháng với bao nhiêu những bản ngã khác trong đời này. Mỗi lần hồi họp lẫn nhau là đấu đá, là tranh chấp, là phe, là phái, là gây gỗ, tạo ra bao nhiêu khủng hoảng trong đời sống, kể cả trong tôn giáo. Nghĩ cho cùng, đó cũng chỉ là những cái mâu thuẫn đùng chạm của những bản ngã khác nhau mà thôi. Cho nên làm sao để mình hiểu bản ngã nếu như mình chỉ đọc ở trong sách? Mình chỉ đọc ở trong sách Phật dạy con người vốn là vô ngã, vạn pháp vốn là vô ngã. Cùng lắm thì mình suy nghĩ thêm một chút, mình thấy tất cả con người, tất cả vạn pháp trên đời đều do nhiều yếu tố kết hợp với nhau mà có, cho nên nó là giả hợp. Giả hợp cho nên nó là vô ngã. Vô ngã đạo Phật gọi là không, là tánh không. Mình cũng chỉ suy diễn trong khái niệm, thực tế mình vẫn ôm lấy cái bản ngã của mình. Cho nên ai đánh thì mình vẫn cứ đau, mình vẫn cứ tức, mình vẫn cứ giận. Ai mà tới ve tới vuốt thì mình cảm thấy sung sướng hạ hy, mình cảm thấy lòng kiêu hãnh trỗi dậy. Tất cả cũng chỉ là cái bản ngã thôi. Cho nên muốn mà tiêu trừ bản ngã đó đi, thử đi vào đời coi. Hãy để thân mình cho người ta chà đạp, người ta chửi bới đi coi. Mấy đâu ở trong cái chỗ đó, mình học được chút gì? Hai cái chữ vô ngã trong đạo của Phật. Tôi nói điều này, quý vị lớn tuổi đừng trách. Đó là khi mà lớn tuổi đi tu nó khó. Đúng, quý vị làm người cư sĩ rất là dễ thương, tín tâm sâu dày với Tam Bảo, tùng kính niệm Phật rất chuyên cần. Đến chùa kinh Phật trọng tăng là một người đạo hữu rất tốt. Nhưng mà thử rằng quý vị cào cái chiếc đầu đi, mặc chiếc áo vào một cái, thì coi chừng, chưa hẳn quý vị sẽ tốt được như vậy đâu. Tại vì khi quý vị cào cái đầu rồi, mặc chiếc áo rồi, vào chùa, gặp người này cung kính, gặp kẻ khác chắp tay cúi lại, sướng quá. Cái bản ngã của mình tự nhiên nó bộc phát lên một cách to lớn. Khi đó mình dễ sân lắm. Ai nói nặng lời một chút mình dễ sân si lắm, dễ tức lắm. Bởi vì cái bản ngã mình nó to quá. Làm sao một con người như thế này, mình như thế này, bao nhiêu kẻ cung kính thế này, mà bị kẻ kia nói xấu như vậy, bị kẻ khác coi thường như vậy. Cho nên cái bản ngã nó nổi tức dần lên, sân si nó trỗi dậy. Cái người mà mới vào chùa đó, chưa trải qua một cái thời gian để mà tiêu trừ bớt cái bản ngã, thì cái đó vào chùa làm ông thầy tu, nhiều khi nó lại là cái hòa, chứ chẳng phải là cái phước đâu hết cả. Bởi vì mặc chiếc áo tràng vào, cào chiếc đầu vào, đâu ai biết mình mới tu đâu. Gặp ai người ta thấy, à đây là ông thầy tu, à, mà lớn tuổi nữa, người ta cung kính lạy lục, người ta để trên bàn, người ta cũng dường đủ thứ cả. Mình trong khi đó nhận những cái lệ lạy cung kính của kẻ khác, cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vì thứ nhất nó đánh mất cái đức khiêm tốn của mình, thứ hai nó nuôi lớn cái bản ngã ở cái con người của mình. Và đó là lý do tại sao có những truyền thống tu tập trong Phật giáo mà rất là nghiêm khắc. Đừng tưởng rằng anh cứ tới chùa anh xin tu là cửa chùa lúc nào mở rộng cửa cho mình hết. Không đâu. Có những truyền thống khắc nghiệt với truyền thống lâm tế. Anh tới chùa xin tu hả? Người ta coi anh như một con vật. Người ta đối xử tệ bạc với anh. Người ta hành hạ anh đủ thứ cách tất cả. Và cuối cùng, nếu anh vượt qua được tất cả những cái đó, cửa chùa sẽ mở rộng, đón anh như một người thiền sinh. Còn nếu anh không chịu đựng được những tiếng chửi bới, những cái đối xử tệ bạc, thì anh cứ xách khỏi ra đi. Và cửa chùa chẳng lấy gì tiếc nuối chuyện đó cả. Bởi vì trong con mắt của những truyền thống đó, một kẻ như vậy không đủ ý chí, không đủ nghị lực, không đủ sức mạnh tâm linh để có thể đi vào con đường của đạo, con đường của sự tu tập. Từng có một cái người Mỹ đấy này, mê cái đạo thiền, thế rồi dám vứt bỏ tất cả mọi thứ ở cái xứ Mỹ này, xách gói đi sang bên Nhật, tới gõ cửa một cái thiền viện lâm tế để xin vào tu. Nhưng khi vào tới đó, cứ tưởng tượng một người Mỹ dám vứt bỏ tất cả công danh sự nghiệp cuộc đời ở tại nơi đây, xách gói đi qua Nhật để chỉ mong được đi vào trong các thiền viện mà tu tập thôi. Vì là xách gói tới, gõ cổng, một ông thầy tu ra mở cửa hỏi ông muốn cái gì. Ông kia mới bày tỏ, tôi từ Mỹ tới đây, chỉ xin tới đây để mà muốn tu thầy thạc đây. Ông kia đóng cửa, cái rầm thứ như ông mà tu cái gì, đóng cửa lại, không cho bố. Nhưng mà bởi vì ông này đã từng vứt bỏ cái xứ Mỹ mà ra đi để quyết tâm cầu đạo, ông ngồi lại ở tại trước cổng tâm quán đó. Đến chiều, cửa chùa mở ra thì cái ông này vẫn còn ngồi đó. Nhà chùa đem cho ông một chén cháo, vứt cho ông một chiếc chiếu để mà ngủ qua đêm. Ở Nhật mùa đông lạnh biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà bởi vì ông nghĩ mình qua đây để cầu đạo, không lẽ chỉ vì một chút miếng cơm manh áo mà mình lại dám bỏ đi cái chí nguyện của mình. Ông ta vẫn tiếp tục ngồi lại ở đó. Mãi cho đến ba đêm như vậy, thấy ông này vẫn còn như vậy, cửa chùa mở ra tiếp nhận ông này làm một người thiền sinh chính thức ở trong tu viện. Những cái đó để làm gì? Không phải để hành hạ mình đâu, mà chính là để cho một người tu trước khi bước chân trở thành một người tu đào luyện, để mà bỏ bớt đi cái bản ngã của con người mình. Còn nếu không, mình ôm cái bản ngã rồi cào chiếc đầu mặc chiếc áo, chỉ có cái hình tướng, còn có được cái gì đâu. Một trái cam thì vỏ bên ngoài thiệt đẹp, bên trong chẳng ra gì cả, có ích lợi gì cho ai đâu. Cho nên để thực chứng được cái đạo lý vô ngã, mình phải dám đương đầu thử thách với tất cả những cái đó của đời sống, những dẫm đạp của đời sống, những chửi bới của kẻ khác. Nếu như mình vẫn có thể mỉm cười an nhiên, giữ được cái tấm bình thản trước tất cả những dè biểu, những nhục mà, những chửi bới, những phỉnh bác, những vu khống của kẻ khác, đó, chính cái đó là cái tâm của một người có thể bước chân vào con đường đạo. Còn nếu không thì không. Mà để có được cái tâm như vậy á, thì chính cái tâm đó khi mà thương người thì mới thực sự thương người. Còn đây phần lớn mình nói mình thương người, nhưng mà thực sự là mình thương mình chứ không phải thương người. Tôi thương anh là tại sao vậy? Là bởi vì anh lúc nào cũng thân cần với tôi, anh lúc nào cũng nói tốt cho tôi, anh lúc nào cũng ca người tôi, anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi cái này cái khác đủ thứ hết. Cho nên tôi thương anh. Thực sự tôi có thương anh đâu. Tôi thương cái bản ngã của tôi. Mà anh là cái người đã nuôi được cái bản ngã đó của tôi một cách tốt. Hãy suy gẫm những điều đó để mình hiểu được ít nhiều cái con đường tu tập đào luyện tâm linh ở trong đạo của Phật là như thế nào. Đừng tưởng rằng mình tụng một vài quyển kinh, đừng tưởng rằng mình tu tập một vài ngày thế là xong rồi. Không đâu. Cái khối bản ngã nó nặng như chì ở trong con người của mình, không dễ dàng mà đập vỡ nó đi. Mà có đập vỡ được nó bằng trí tuệ của Bát Nhã, bằng sự quán chiếu, bằng sự thực chứng ngay ở trong cuộc đời sống hàng ngày, thì khi đó tâm từ bi mới thực sự có mặt. Khi đó mình thương người đúng là mình thương người. Còn bây giờ mình thương người là bởi vì cái người đó dễ thương, người đó lúc nào cũng ve vuốt cái bản ngã của mình cho nên mình thương, phải không? Chứ kẻ đó mà lúc nào chống tôi, lúc nào chửi tôi, lúc nào nói xấu tôi, bảo tôi thương, làm sao tôi thương nổi? Nhưng mà trong trái tim của Bồ Tát Quan Âm, bây giờ có ai đem ngài ra mà chửi bới cả đời cả kiếp, ngài vẫn thương như thường. Mà càng chửi ngài biết đâu ngài càng thương nữa. Còn mình ai chửi mình bảo mình thương họ, thương nổi. Cho nên cái thương của mình là thương cái bản ngã của mình. Thực sự mình thương mình chứ không phải mình thương người. Và bởi vậy cho nên nói đại bi là nói đại trí, mà nói đại trí tức là nói đại bi. Giữa bi và trí trong cái đạo của Phật vốn không có chia chẻ, vốn không có phân biệt. Muốn thành tựu được cái đại bi tâm, mình phải có cái trí tuệ Bát Nhã. Mà muốn có được cái trí tuệ Bát Nhã thì mình phải đem đại bi tâm sống ở đời, đi vào đời, mình mới thành tựu được, viên mãn được cái trí tuệ Bát Nhã đó. Mong rằng chúng ta tham dự cái đạo tràng Đại Bi Quan Âm, thử một lần nhìn vào trong cái trái tim của Đức Quan Âm để mình thấy được chút nào cái đại bi đại trí ở đó. Mà chỉ cần thấy được một chút thôi, tôi tin rằng mình sẽ học được biết bao nhiêu điều cho chính mình, cho việc tu dưỡng tâm tánh của mình, cho cái đời sống hằng ngày của mình đấy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thẳng thắn tuyệt vời hư không, cam lo nước chảy một dòng ngàn mắt. đèn Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi, vẫy gọi mười phương, bàn tay ôm nỗi đoạn chương vô vơ. Trần gian còn mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớt đôi bờ từ xưa. Biển say trùng trùng sóng vỗ, mây đen che phủ mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kia.
Cảm tạ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm 2013 đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm cảm tạ và tri ân chư tôn thiền đức tăng ni trên mười phương đã về đây chứng minh và cầu nguyện cho lễ hội. Chúng tôi thành tâm cảm tạ và tri ân quý đồng hương Phật tử gần xa đã về đây tham dự đông đủ trong 2 ngày lễ hội. Đặc biệt, chúng tôi chân thành tri ân sự giúp đỡ to lớn và tận tình của quý cơ sở truyền thông, báo chí, các dịch vụ thương mại, quý mạnh thường quân, quý Phật tử và đồng hương đã đóng góp cúng dường bảo trợ cho lễ hội. Quý anh chị em trong các ban ngành làm việc tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã hết lòng phụng sự cho lễ hội. Giờ đây, lễ hội đã thập phần viên mãn. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ, cầu nguyện tam bảo chứng minh và gia hộ cho quý vị được vô lượng phước lành. Nam mô thành tựu trang nghiêm công đức Phật. Ban tổ chức lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện thành kính tri ân và cảm tạ. Sau đây chúng tôi xin thông báo kết quả xổ số ủng hộ lễ hội. 10 lô an ủi, các vé mang số 04429 09145 03702 01169 05206 01368 09480 06241 03620 05746. Sau đây là lô hạng 3, vé mang số 08005. Lô hạng 2, vé mang số 04750. Lô hạng nhất, vé mang số 01718. Và cuối cùng, lô độc đắc, giải trúng chiếc xe Toyota Camry đời 2013, vé mang số 05720.
Nhành dương liễu ban phép lành khắp cõi, nước cam lộ dập tắt lửa sân si. Ngàn tay ngàn mắt che chở bước con đi, 12 đại nguyện dắt dìu sanh chúng. Đó là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã được Đức Thích Ca thuyết giảng trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Trong những lúc đau thương nghiệt ngã, tưởng chừng như bế tắc, trong lúc ấy, nếu có ai thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thì vượt qua mọi đau khổ, thật cao siêu nhiệm màu, bất khả tư nghị.
Từ bi quá ngàn tới ngàn mắt, dạng nẻo đường lòng từ như quận tâm. Thấy con mê mẹ thân tiên kêu, tình mẹ thương con cao đẹp biết bao nhiêu.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam bắt đầu mở lại khóa tu học Phật Pháp căn bản, chủ đề Con đường trưởng dưỡng tuệ giác. Khóa tu học này sẽ được khai giảng từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 2013, mỗi tối thứ tư và thứ năm từ 7:30 tối cho đến 9:00 tối. Khóa tu học này nhằm cung cấp những hiểu biết căn bản nhất về giáo lý của đạo Phật, hướng dẫn thực tập thiền căn bản trong truyền thống Phật giáo để chuyển hóa thân tâm, đưa đến tự do của tâm thức. Nội dung khóa học gồm có thiền tập, học Phật Pháp căn bản, câu hỏi và trả lời. Phật Pháp căn bản được hướng dẫn đặt trên nền tảng của sự hành trì thiền tứ niệm xứ để làm tăng trưởng thất giác chi. Vậy chùa hôm nay thông báo và kính mời quý vị, những ai muốn tham dự cầu tu cầu học trong giáo lý của đạo Phật thì xin hãy ghi danh và tham dự khóa học này. Xin cảm ơn quý vị. Đồng thời, chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa được rõ, đạo tràng Kinh Pháp Hoa của chúng ta sẽ được tiếp tục vào ngày thứ ba và thứ sáu tuần này. Xin quý vị cùng về tham dự đông đủ trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đau khổ điêu linh, lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, soi nhìn lời con khẩn cầu thiết tha. Lạy mẹ xót thương.